Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 234. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Chân Ngộ. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 1 tháng 12 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh bổn ra. Bài kệ tụng thứ ba, phần Nguyệt Thiên Tử. Chúng sanh tâm hải niệm niệm thù, Phật trí khoan quảng tất liệu tri, phổ dị thuyết pháp linh hoan hỷ, thử diệu quang minh chi giải thoát. Đây là chúng diệu Tịnh Quang Thiên Tử. Pháp môn mà Ngài chứng đắc là liệu tri nhất thiết chúng sanh tâm hải chủng chủng phan duyên chuyển giải thoát môn. Trong bài kệ, Đại sư Thanh Lương chú giải tương đối dài, rất đáng để chúng ta tham khảo. Ý nghĩa này rất sâu. Câu đầu tiên chính là ý niệm của tất cả chúng sanh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước mà chúng ta thường nói là vô lượng vô biên. Ở đây Bồ Tát chính là tâm hải phan duyên chuyển mà trong phần đắc pháp đã nói. Lần trước cũng đã nói một cách tường tận cho quý vị rồi. Đại sư Thanh Lương đã nói với chúng ta trong phần chú giải. Ngài nói, nếu bát thức có sanh diệt, tức là thức thứ 8 cũng gọi là chuyển. Thông thường chúng ta luôn nói thức thứ 7 là chuyển, hoặc nói tiền thất thức đều là chuyển. Hay nói một cách nghiêm khắc, bát thức đều là chuyển. Đem tánh đức chuyển thành vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thức thứ 8 là vọng tưởng, thức thứ 7 là chấp trước, thức thứ 6 là phân biệt. Cho nên bát thức đều có nghĩa là chuyển. Dĩ hằng chuyển cố, hằng là thường hằng, vĩnh viễn không có gián đoạn. Cho nên mỗi niệm không giống nhau. Dân niệm niệm thù, thù chính là không giống nhau. Hằng, cho nên không gián đoạn. Chuyển, cho nên không thường. Đây là không đoạn, không thường, đã nói trong giáo pháp của Phật. Trong luận Trung Quán đã nói cho chúng ta biết 8 cái không: không sanh không diệt, không đoạn không thường. Những điều này đều nói về chân tướng sự thật. Trí tuệ của Phật rộng lớn, rộng lớn cũng có nghĩa là sâu rộng. đều có thể biết rõ. Câu nói này chúng ta cần phải chú trọng. Phật trí là trí tuệ bát nhã vốn đã đầy đủ trong tự tánh chúng ta. Trong phẩm xuất hiện của bộ kinh này, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nói cách khác, trí tuệ của tất cả chúng sanh là bình đẳng, năng lực bình đẳng. Đức là đức năng, tướng tốt trang nghiêm cũng là bình đẳng. Ngày nay vì sao chúng ta không bình đẳng? Vốn là bình đẳng nhưng bây giờ lại không bình đẳng. Không bình đẳng này là vọng thức của chúng ta tạo thành, cũng chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính chúng ta tạo thành. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi người không giống nhau. Cho nên về tướng, về trí tuệ, về năng lực, về tướng tốt, hiện ra muôn ngàn sai biệt. Hiểu được nguồn gốc của sai biệt này là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước này đều xả bỏ hết, thì bản lai diện mục hiện tiền, bản lai diện mục là bình đẳng. Cùng với quả địa của chư Phật Như Lai, không có một chút mãi mai sai biệt nào. Ngày nay chúng ta phải biết bệnh của mình ở đâu. Biết bệnh của mình rồi, trong Phật Pháp nói người này đã khai ngộ. Sau khi ngộ rồi, cần phải bắt đầu tu. Sau khi ngộ, nếu không tu, thì chúng ta không thể phục hồi được bản lai diện mục của mình. Bản lai là đức tướng trí tuệ rốt ráo viên mãn. Đức Thế Tôn năm ấy xuất hiện ở thế gian, vì chúng sanh mà thị hiện, tám tướng thành đạo, nói pháp 49 năm, chính là làm việc này, là đem chân tướng sự thật này nói cho chúng ta biết. Người nghe rất nhiều. Phật Pháp ngày nay lưu truyền đến khắp thế giới, người đọc tụng kinh luận cũng rất nhiều. Chứ vì sao không có hiệu quả? Nhân tố thật sự ở trong đây chính là mọi người không chịu nương theo giáo pháp mà thực hành. Chúng ta đọc tụng kinh bằng cách nào, nghe kinh bằng cách nào, hoàn toàn dẫn lấy ý thức của mình làm chủ. Nói cách khác, chúng ta tự mình vọng tưởng phân biệt chấp trước, hoàn toàn không buông bỏ. Nếu mọi thời khắc chúng ta đều luôn luôn thận trọng, thì phát hiện ra ngay vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là cách nghĩ của tôi, quan điểm của tôi. Đây là cội nguồn gốc rễ của bệnh. Chúng tôi ở trên bục giảng thường khuyến khích các vị đồng tu. Ai là người có được trí tuệ? Ai là người biết học? Người có trí tuệ, người biết học là người đem cách nghĩ quan điểm của mình buông bỏ. Không dùng cách này, cần phải đem nó quán đổi, đổi thành cách nghĩ, cách nhìn của Phật. Cách nghĩ và cách nhìn của Phật chính là đức năng trí tuệ vốn có đầy đủ trong tự tánh chúng ta, không phải của ai khác. Chúng ta buông bỏ chính mình mà theo người khác học, bị người xỏ mũi dắt đi, đây không được cho là hảo hán, chúng ta không phục. Chúng ta đã xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người, chúng ta là hai người đối lập. Quý vị nói quý vị là đúng, buộc tôi phải tiếp nhận. Tại sao tôi phải tiếp nhận? Quý vị đúng, tôi cũng đâu sai. Trở thành đối địch của nhau. Chúng ta đối với sự giáo huấn của Phật là thật sự tâm phục khẩu phục chăng? Chưa làm được. Chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Cùng lắm ngày nay chúng ta làm được cái gì? Không phản đối, không phỉ báng. Có thể nói chúng ta chỉ làm được như vậy. Thực sự đã phục chưa? Chưa hẳn. Đây là nguyên nhân công phu tu học của chúng ta thật sự chưa đạt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhất định không dắt chúng ta đi từng bước, nhất định không bảo chúng ta buông bỏ chính mình để thuận theo Ngài. Chúng ta phải đem việc này làm cho rõ ràng. Ngài chính là sự biểu lộ tánh đức viên mãn. Chúng ta ngày nay nói tùy thuận theo những lời giáo huấn của Phật Bồ Tát chính là tùy thuận theo đức dụng của tự tánh. Chúng ta cho rằng đây là đúng đắn, đây nhất định không có sai lầm, tùy thuận tánh đức cũng phải thôi. Do đó, muôn ngàn kinh luận cũng đều nói một cách tỉ mỉ về tánh đức. Người biết học phải nắm bắt được cương lĩnh. Chư vị tổ sư đại đức từ xưa đến nay thường nói: theo căn bản mà tu. Đây chính là nắm bắt được tổng cương lĩnh. Căn bản là gì? Là tâm Bồ Đề. Cho nên chư đại đức xưa đem tâm Bồ Đề gọi là đệ nhất thiện. Không có gì thiện hơn so với cái này. Đây là căn bản. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tam bối cửu phẩm, câu đầu tiên cũng là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phát tâm Bồ Đề phải đứng hàng đầu. Trong yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Có thể giảng sanh được hay không? Quyết định ở tính và nguyện có hay không? Đó chính là tâm Bồ Đề. Phẩm vị cao thấp, đây mới là chỗ sâu cạn của công phu niệm Phật. Lời nói này rất hay. Đại sư Ấn Quang vô cùng tán thán. Tâm Bồ Đề là tâm chánh giác. Tâm Bồ Đề là chân tâm. Tâm Bồ Đề là gì? Chúng ta đem kinh luận kết hợp lại mà xem. Kinh là kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật. Trong kinh nói chí thành tâm. thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Luận là luận Đại Thừa Khởi Tính. Mã Minh Bồ Tát viết ra luận này. Ngài nói tâm Bồ Đề là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Hai cái này kết hợp lại thì ý nghĩa rất rõ ràng. Đã nói là chân tâm, là chân thành đến chỗ cao tột, không có một chút mảy may nào hư vọng. Tiêu chuẩn này chúng ta rất khó hiểu. Làm thế nào mới không có hư vọng, mới là chí thành, chân thành đến chỗ cao tột. Năm cuối triều đại nhà Thanh, ông Tằng Quốc Phiên trong khi đọc bút ký đã đem chữ thành ra định nghĩa. Cái gì gọi là thành? Một niệm không sanh được gọi là thành. Do đó có thể biết chúng ta còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì thành này không có. Tâm Bồ Đề không dễ phát. Tâm Bồ Đề một khi phát thì người này không phải là phàm phu. Là địa vị gì? Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được Bồ Tát phát tâm trụ. Cho nên tâm Bồ Đề không phát thì thôi, một khi phát thì quý vị chính là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Tâm Bồ Đề một khi phát thì vượt qua lục đạo, vượt qua 10 Pháp giới. Trong lục đạo không có phát Bồ Đề tâm, trong 10 Pháp giới không có phát Bồ Đề tâm. Trong 10 Pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật đều không có phát Bồ Đề tâm. Điều này chúng ta cần phải biết. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Đây là thể của Bồ Đề tâm. Tâm chí thành, chân thành đến chỗ cao tột, chúng ta ở trong thời gian ngắn có thể đạt được. Thời gian dài thì không thể, vì tập khí phiền não sẽ khởi lên. Chúng tôi đọc được trong cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, chú giải của Liễu Phàm Tứ Huấn. Ông lấy ví dụ vẽ bùa. Đạo giáo vẽ bùa, Phật giáo niệm chú, phù chú. Vẽ như thế nào mới lên? Phải dùng tâm chân thành. Dùng tâm chân thành vẽ bùa thì phù chú mới lên. Dùng tâm chân thành niệm chú thì chú mới lên. Cho nên đạo sĩ học vẽ bùa, bùa chú mỗi ngày phải luyện, luyện đến khi thành thục thì lúc đó họ mới vẽ. Một khi bút này điểm xuống, đến khi phù chú này hoàn toàn vẽ xong, không có một ý niệm thì bùa chú này mới lên. Khởi lên một tạp niệm thì phù chú này không còn lên. Chứ vậy phải hiểu được đạo lý này. Đệ tử nhà Phật chúng ta có rất nhiều đại đức viết chữ tặng cho người viết một chữ Phật. Chữ Phật này linh hay không linh? Giống như vẽ bùa chú vậy. Chữ này vừa đặt bút xuống cho đến khi viết xong, không có một niệm nào, chữ Phật này mới linh. Những tà quỷ tà thần nhìn thấy chữ này, họ đều tránh đi. Nếu lúc quý vị vẽ còn có vọng tưởng thì chữ này không linh. Treo lên chỗ nào đó, quỷ thần không nhìn thấy, không linh. Chú cũng như thế. Cho nên tôi thường nói, nếu quý vị niệm chú Lăng Nghiêm rất dài, chú dài như vậy, một khi niệm trong đầu không có vọng tưởng thì rất khó, cho nên rất khó, không dễ cảm ứng. Chú Đại Bi ngắn một chút, chú càng ngắn thì lúc chúng ta niệm càng dễ dàng, không có pha tạp vọng tưởng. Cho nên người xưa nói rất hay, nói rất có lý: niệm kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Danh hiệu của Phật chỉ có bốn chữ, trong bốn chữ này không có vọng tưởng thì có thể làm được. Chú rất dài, niệm chú mà không vọng tưởng thì tương đối khó. Đạo lý nằm ở đây, dùng tâm chân thành thì nó mới linh. Tác dụng của tâm chân thành chính là thâm tâm và đại bi tâm. Đại bi tâm chính là hồi hướng phát nguyện tâm. Khởi tác dụng có hai tác dụng, một là tự lợi, hai là lợi tha. Tự lợi là thâm tâm. Cái gì gọi là thâm tâm? Chúng ta ngày nay đem nó nói rõ ràng, cụ thể, tường tận ra một chút. Tâm thanh tịnh là tâm tự thọ dụng. Tâm bình đẳng là tâm tự thọ dụng. Tâm chánh giác là tâm tự thọ dụng. Đây là thâm tâm. Tự độ. Đại bi tâm, tâm hồi hướng phát nguyện chính là từ bi tâm. Tha thọ dụng. Đối với người, việc, vật luôn có tâm từ bi. Từ bi từ đâu mà có? Là từ trong chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác mà có. Điều này trong kinh Phật thường nói đến. Bồ Tát nếu không thể tự độ mà có thể độ người thì không có việc này. Thế nào là tự độ? Thanh tịnh bình đẳng giác là tự độ. Từ trong thanh tịnh bình đẳng giác mà sanh khởi tâm từ bi thì nhất định có thể độ người. Không có thanh tịnh bình đẳng giác mà nói có từ bi có thể độ người khác, Phật nói không thể có điều này. Không có đạo lý này. Chúng ta ngày nay nói rườm rà một chút, dùng 10 chữ này viết thành 5 câu, chính là tâm bồ đề. Mỗi niệm không rời tâm này, mỗi việc làm cũng không rời tâm này. Người này thật sự đã phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là chân tâm. Tâm bồ đề là chánh giác. Nó là thường trụ. Trong kinh Lăng Nghiêm nói thường trụ chân tâm. Nó không phải vọng tâm. Vọng tâm có sanh diệt, tâm bồ đề không sanh không diệt. Dùng tâm chân thành không sanh không diệt, có thể biết rõ tất cả vọng niệm của chúng sanh. Vì sao? Vì chúng sanh càng nhiều, vọng tưởng càng nhiều. Cũng không ra khỏi phạm vi thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác giống như biển lớn. Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh thì giống như sóng biển. Sóng biển có nhiều đi nữa cũng không tách rời biển. Cho nên chúng ta khởi tâm đồng niệm. Đừng nói là chư Phật Bồ Tát, ngay cả người chân tâm thường trụ họ cũng biết. Trong kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ, ai ai cũng biết cả. Nếu tự thân chúng ta khởi tâm đồng niệm làm một chút việc không tốt giấu được người khác. Đúng, con người có thể giấu được. Con người là phàm phu, có thể giấu họ, nhưng không giấu được chư Phật Bồ Tát. Điều này chúng ta cần phải rõ. Chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm. Cho nên chúng ta làm bất cứ điều gì nhỏ nhặt, họ cũng biết rất rõ ràng. Chúng ta mỗi thời mỗi khắc phải luôn cảnh giác mình. Phật Bồ Tát, trời đất quỷ thần đang giám sát chúng ta. Chúng ta khởi tâm đồng niệm những hành vi tạo tác đều phải có trách nhiệm đối với chính mình. Chúng ta phát tâm lễ Phật làm Thầy, học với Thầy, vậy chúng ta phải có trách nhiệm với Thầy. Mọi thời khắc phải biểu hiện thành tích của mình cho Thầy thấy. Đây không phải mỗi ngày đọc bao nhiêu kinh, công phu tu học sống chiều không thiếu. Đây là hình thức. Hình thức không quan trọng. Khi tôi mới bắt đầu tiếp xúc với Phật Pháp, Đại sư Chương Gia dạy tôi, quan trọng nhất là thực chất. Hình thức là biểu diễn cho người sơ học xem, là một phương thức hướng dẫn người mới học. Lúc đó đại chúng cùng nhau tu học, có quy củ. Đây đều là hình thức. Quan trọng nhất là có nội dung chân thật. Nội dung chân thật là từ trong suy nghĩ của quý vị bắt đầu thay đổi. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước chuyển biến thành chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Phải từ chỗ này làm thành một cuộc chuyển biến lớn. Chúng ta mỗi niệm phải nghĩ đến, phải cảnh giác. Người xưa thường nói, ngẩng đầu ba thước thấy thần linh. Ở trong Kinh Phật nói với chúng ta, mỗi người sinh ra đều có hai vị thần trong một đời này luôn đi theo chúng ta, không xa trời. Hai vị thần này, một vị gọi là đồng tuổi cùng sinh ra với chúng ta, một vị gọi là đồng tên. Chúng ta tên gì thì họ cũng tên đó. Trong một đời này, ngày đêm không rời. Chúng ta khởi tâm đồng niệm hành vi tạo tác. Họ đều đi báo cáo lại cho những vị thần minh giám sát. Việc làm thiện ác ở trên đời, cung cấp cho họ tham khảo. Họ có năng lực giúp cho chúng ta gặp được những điều lành dữ, hòa phúc. Lành dữ, hòa phúc không phải họ có quyền thêm bớt cho chúng sanh. Không phải. Mà làm theo nghiệp cảm của chúng sanh. Chẳng qua họ là những người tăng thượng duyên cho ta mà thôi. Thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên nhất định là do tự mình tạo. Cho nên Phật biết, Bồ Tát biết, quỷ thần biết. Phổ dị thuyết pháp linh quan hỷ. Nói pháp gì? Là đem chân tướng của nhân sinh vũ trụ, vì chúng ta mà nói. Để chúng ta hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ một cách thông suốt, thấu triệt, thì liền sanh tâm quan hỷ. Trong Kinh Phật thường nói, thường sanh tâm quan hỷ. Tâm quan hỷ này sẽ không gián đoạn, không phải kích thích bên ngoài, là quan hỷ trong tự tánh, gọi là pháp hỷ sung mãn. Bất luận ở trong hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng được, nghịch cảnh cũng được, những gì chúng ta tiếp xúc, người thiện cũng được, người ác cũng được, đều có sự quan hỷ bình đẳng. Quan hỷ này không phải từ bên ngoài đến, là từ trong tự tánh tự nhiên lưu xuất ra. Thuận cảnh, người thiện, chúng ta nhìn thấy thì quan hỷ chắp tay. Nhân thiện thì được quả thiện. Nghịch cảnh, người ác, chúng ta nhìn thấy cũng quan hỷ, cũng cung kính chắp tay, chúc cho nghiệp chướng của họ sớm được tiêu trừ. Họ đang chịu khổ nạn là đang tiêu trừ nghiệp chướng. Khổ nạn đó phải như vậy mới có thể tiêu trừ. Cho nên đều là sự chúc phúc chân thành. Động viên mình cũng động viên người khác. Xa rời tất cả tướng, đoạn ác tu thiện. Chư vị nghĩ xem, chư Phật Như Lai, Bồ Tát thiện hữu vì tất cả chúng sanh mà nói pháp, thường không rời nguyên tắc này. Những pháp mà quý ngài hoằng dương chính là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Quý ngài đã thị hiện, làm ra hình dáng như vậy cho chúng ta thấy, thường không ngoài nhìn thấu, buông bỏ tự tại tùy duyên niệm Phật. Đức Thế Tôn không những một đời dạy như vậy, mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Chư vị nghĩ xem, có vị nào rời xa nguyên tắc này? Chúng ta giác ngộ, chỉ cần nắm bắt nguyên tắc này thì sẽ không có sai lầm lớn. Tu hành là tu ở đâu? Là tu ở trong cuộc sống, trong đời sống hàng ngày chúng ta đối diện với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Trong đó có thuận cảnh hợp với ý của mình, nghịch cảnh không hợp với ý của mình. Trong thuận duyên nghịch cảnh này mà tu tâm chân thành, đây là căn bản của tâm Bồ Đề. Chúng ta chỉ có một tâm chân thành đối với người, việc, vật. Hình tướng của tâm chân thành là gì? Hình tướng này là thanh tịnh. Nhất định không bị cảnh bên ngoài tạp nhiễm, thì đó là thanh tịnh. Cảnh giới bên ngoài có thuần cảnh, hợp với ý của mình, không khởi lên tham ái. Tham ái này là tình ái thế gian, không sanh tình ái tâm của quý vị được thanh tịnh, không hợp với ý của mình, là nghịch cảnh, không sanh sân hận. Đây chính là tâm thanh tịnh, đây chính là hình tướng của tâm chân thành. Đối đãi với tất cả chúng sanh đều chân thành cung kính, đó là tâm bình đẳng, nhất định không có cao thấp. Phật cao hơn ta, ta cao hơn người khác. Đây là phiền não, là mê hoặc điên đảo. Chỉ có Phật Pháp mới biết được Pháp Pháp đều bình đẳng. Trong Kinh Kim Cang nói Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Trong Đại Kinh Phật nói cho chúng ta biết Pháp Pháp bình đẳng, không có cao thấp. Pháp thế xuất thế gian không có giới hạn, là Pháp bình đẳng. Bình đẳng chân Pháp giới. Đây là nhất chân Pháp giới. Chúng ta có tâm cao thấp đối với người vật là sai. Đối với tất cả Pháp đều hiểu rõ, thông suốt chính là tâm chánh giác. Đây là trí huệ bát nhã, nhất định không mê hoặc. Đối với tất cả người, việc, vật, tất cả chúng sanh trong Pháp giới hư không đều có tâm yêu thương chân thành, chăm sóc chân thành, chăm sóc từng ly từng tí, giúp đỡ chân thành. Đây gọi là tâm từ bi. Cho nên thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi là thực hành chân thật, hình dáng chân thật. Chúng ta muốn hỏi tâm chân thành chúng ta có hiện tiền hay không, phải xem chúng ta ở trong đời sống thường ngày xử sự đối nhân xử thế, tâm thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi có hiện tiền hay không. Quý vị có thể hiện tiền bao nhiêu? Quý vị có thể đạt đến được tiêu chuẩn của Bồ Tát hay không? Tiêu chuẩn của Bồ Tát ở đâu? Trong việc lìa tất cả tướng. Ly tất cả tướng, chúng ta nói thô một chút, nói rõ ràng một chút, ly tự tư tự lợi. Chủ yếu là ly tướng này. Trong chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác của chúng ta vẫn còn xen lẫn tự tư tự lợi ở trong đó. Điều này không phù hợp với tiêu chuẩn, không thuần. Tâm Bồ Đề này gọi tương tự Bồ Đề tâm. Có lợi không? Có. Giống ích thì ở thiên đạo. Ở trong Kinh Phật nói cho chúng ta, người trên cõi trời sắc giới chính là cõi trời tứ thiền. Người ở trong cõi trời tứ thiền tu từ bi hỷ xả. Nhưng trong từ bi hỷ xả của họ có cái tôi trong đó, cũng chính là một phần tự tư tự lợi xen lẫn vào trong đó. Xen lẫn nhiều là cõi trời sơ thiền, xen lẫn ít là cõi trời nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chính là việc này xen lẫn càng ít thì trở thành A-la-hán. Bích Chi Phật, Phật Bồ-Tát trong 10 Pháp giới. Tâm Bồ-đề của chư Phật Bồ-Tát trong 10 Pháp giới là giống như vậy. Nói cách khác, tâm Bồ-đề có tạp nhiễm, hoàn toàn không còn tạp nhiễm. Chúng ta dùng lời trong Kinh Kim Cang để nói tứ tướng, tứ kiến đều đoạn sạch, đều xa trời, không có tạp nhiễm. Tâm Bồ Đề này là thuần tâm Bồ Đề. Quả báo này ở trong nhất chân Pháp giới, không ở trong 10 Pháp giới. Tâm Bồ Đề này hiện tiền thì quý vị là sơ trụ Bồ Tát, viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát. Việc này cần chúng ta tự mình đi làm. Phật gì chúng ta mà nói ra, chỉ có thể giúp đến đó, còn những cái khác thì không có cách nào giúp được. Cho nên cái giúp của Phật chỉ là khai thị. Chúng ta tự mình phải có năng lực ngộ nhập. Ngộ là hiểu rõ thông suốt một cách chân thật. Nhập là buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ tứ tướng, tứ kiến. Đó chính là nhập vào trong cảnh giới của họ. Cảnh giới này là cảnh giới Hoa Nghiêm, là cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Nghe Pháp có thể ngộ nhập, đây mới thực sự là đệ tử của Phật. Ngộ nhập, công lực của chúng ta không bằng nhau, cùng một ngôi bậc, chúng ta đồng là sơ trụ Bồ Tát. Trình độ mỗi người không giống nhau. Giống như cùng một lớp học vậy, cùng một lớp ở trong trường, cùng một lớp đại học. Nhưng khi thi xong thì vẫn xếp hạng thứ nhất đến hạng chót, không giống nhau. Vì không giống nhau này đều là trình độ giác ngộ mỗi người không bằng nhau. Rộng hẹp, sâu cạn không bằng nhau. Ở trong Pháp của Phật cùng là sơ trụ Bồ Tát. Từ sơ trụ lên đến nhị trụ. Về thời gian thì có dài ngắn không giống nhau. Có một số người thì rất nhanh khế nhập vào trong nhị địa. Nhưng có người còn cần thời gian rất dài mới có thể thăng lên một bậc. Ân huệ của Phật đối với chúng ta là chỉ dạy. Ân huệ đó khiến chúng ta cảm kích vô cùng, là những lời chỉ dạy của Ngài từ xưa đến nay chưa từng gián đoạn. Phật dạy người sơ học không những là Phật, mà những bậc thánh hiền thế xuất thế gian cũng chỉ dạy cho người sơ học. Hầu như đều dùng một cách giống nhau, đó là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Chúng tôi có đôi lúc cũng gặp những vị đồng tu nói hoàn cảnh tu học của họ không tốt, cần phải chọn một hoàn cảnh tu học tốt. Quan niệm này đúng. Đặc biệt là đối với bậc sơ học, Phật ở trong kinh điển Tiểu Thừa, trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiến Hung, Phật nói rất rõ ràng. Người sơ học quan trọng nhất phải quen biết thiện tri thức, thân cận thiện tri thức, không rời thiện tri thức. Đạo hành của chúng ta mới có thể đâm chồi nảy lọc. Có căn có lực chính là ngũ căn ngũ lực trong 37 phẩm trợ đạo. Đến khi mình có căn có lực, có thể xa rời thiện tri thức, đi ra ngoài tham vấn học hỏi. Căn và lực là gì? Tuyệt đối không chịu ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài. Chính mình ở trong cảnh giới có thể tự làm chủ được. Làm chủ được là do tự mình có định, có tuệ. Có tuệ thì đối với cảnh giới bên ngoài luôn sáng suốt rõ ràng. Có định thì như như bất động. Cũng chính là nói, trong thuần cảnh nhất định không khởi tham ái, trong nghịch cảnh nhất định không sanh sân giận. Quý vị có năng lực này thì có thể tham học. Quý vị có thể tự học. Không có năng lực này, tốt nhất nên nương nhờ vào thiện hữu. Các bậc đại đức xưa đã nói với chúng ta, nương vào chúng mà tu học. Nhưng đại chúng ở trong đoàn thể tu học phải như lý, như pháp. Nếu đoàn thể tu học không như lý, không như pháp, vậy thì rất khó. Tiêu chuẩn như lý, như pháp là gì? Chúng ta không thể không nắm rõ. Đoàn thể này có đạo phong, có học phong. Cái này chính là như pháp. Đạo phong, họ có phương pháp tu học. Có phương pháp trong hành môn. Học phong là họ y cứ theo lý luận kinh điển. Mỗi ngày đọc tụng giảng giải, nghiên cứu thảo luận. Mỗi ngày đều làm như vậy, tăng trưởng trí tuệ. Đem những kiến giải này áp dụng trong đời sống hàng ngày, khế nhập vào trong cảnh giới. Cho nên học phong là giải môn, đạo phong là hành môn, thì đạo tràng này thù thắng. Nếu đạo phong, học phong của đạo tràng này khế nhập với căn cơ của mình, thì chúng ta nhất định không thể xả bỏ. Nhất định không thể xa rời. Ở trong đây huân tập thời gian dài, người lợi căn 3 năm, 5 năm thì thành tựu, khế nhập vào trong cảnh giới. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều ở trong sự truyện. Tùy khế nhập cảnh giới, khế nhập cảnh giới chính là chứng quả. Họ chứng được quả vị Pháp Thân Bồ Tát, quả vị sơ trụ trở lên, vẫn không xa rời đạo tràng, vẫn không xa rời thầy. Thì hiện nay là đại từ đại bi. Sự thể hiện này chính là thường nguyện mà đến, lèo lái thuyền từ mà chúng ta thường nói. Thậm chí cảnh giới mà họ đã ngộ nhập vượt qua thầy của họ. Dĩ như thầy của họ chứng tới thập trụ Bồ Tát, họ nay đã chứng tới bậc thập hạnh Bồ Tát, vượt qua rất nhiều nhưng vẫn không trời thầy. Dụng ý này rất sâu, làm mô phạm cho hàng hậu học, để cho hàng hậu học đối với pháp môn đạo tràng thiện hữu, các bạn đồng học tăng trưởng tính tâm. Mọi người nhìn thấy được đại đức như vậy mà họ còn không rời bỏ, đạo tràng này nhất định vô cùng thù thắng. Người đến đó để làm mô phạm, tuyệt đối không triệu tập thành lập một đạo tràng mới. Chúng ta ngày nay hãy bình tâm mà quan sát. Phật giáo một thế kỷ sau mang hình thức như thế nào? Đạo tràng, cư sĩ, chủ trì. Phật Pháp sẽ hưng thịnh trở lại. Người xuất gia tiếp nhận sự cúng dường của cư sĩ, làm bổn phận của mình, hoằng pháp lợi sanh. Cũng chính là nói, việc của người xuất gia nên làm là giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn đại chúng tu hành. Người xuất gia tương lai làm việc như vậy tốt, bốn chúng đệ tử hợp tác mật thiết. Người xuất gia không nên làm những việc phức tạp. Việc phức tạp đối với giải môn, hành môn đều có chướng ngại. Nếu giải hành đều không có chướng ngại thì quý vị là Phật Bồ Tát tái sanh. Quý vị không phải phàm phu, quý vị thật sự đạt được lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại, quý vị tuyệt đối không phải ở trong 10 pháp giới này. Quý vị là pháp thân đại sĩ tái sanh mới được. Chẳng những là pháp thân đại sĩ mà chư Phật Như Lai tái sanh cũng cần làm tấm gương tốt cho chúng sanh ở trong thời mạt pháp này. Tấm gương tốt là gì? Tấm gương tốt chính là giữ bổn phận. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần hết thảy đều buông bỏ. Một đời giảng nói một hoặc hai bộ kinh. Đây là làm tấm gương tốt. Quản lý đạo tràng, kinh doanh đạo tràng nhất định là việc của người tại gia. Người xuất gia không nghe, không hỏi, tiếp nhận lời thỉnh mời của quý vị đến giảng kinh. Nhưng chư vị phải biết, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói với chúng ta: thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh pháp sư đến nơi này giảng kinh nói pháp tạm thời, chứ không phải trường kỳ. Có cần thiết chăng? Cần thiết. Nghe nhiều, xem vị pháp sư nào giảng kinh có duyên với người ở địa phương chúng ta. Chúng ta hoan hỷ, thì chúng ta thỉnh vị pháp sư đó ở lâu nơi này. Ở lâu chính là thỉnh Phật trụ thế. Chúng ta tiếp nhận được sự huân tập trong thời gian dài. Việc này ở trong thời đại bây giờ không khó. Các vị pháp sư không thể phân thân. Bây giờ có mạng lưới internet, chúng ta lợi dụng mạng lưới internet vẫn có thể tiếp cận với một bậc thiện tri thức, hay có thể chuyên tu một pháp môn. Đương nhiên, mạng lưới internet luôn không bằng hiện trường. Cảm thọ hiện trường không giống nhau. Nói đến chỗ này thì bồi dưỡng nhân tài mới quan trọng. Hy vọng các lớp bồi dưỡng này trong thời gian ngắn cũng được, trong thời gian dài cũng được, nhưng có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Mỗi đạo tràng phải phát tâm bồi dưỡng nhân tài. Như vậy thì người giảng kinh thuyết pháp sẽ nhiều lên. Khắp nơi, hoặc là lưu động, hoặc ở lâu, có thể kết hợp với mạng lưới internet thực hiện. Lợi ích vô cùng. Người xuất gia nếu điểm này mà còn buông không được, còn đi tranh danh đoạt lợi, tranh quyền, tranh địa vị, tranh lợi dưỡng với người thế gian, thì quý vị hoàn toàn sai rồi. Mọi người đọc kinh phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc thì biết, cho dù quý vị tranh giành được, quý vị có thể hưởng thụ được mấy năm. Sau khi hưởng thụ xong, quả báo là ở địa ngục, khổ không nói nên lời. Lợi hại được mất, chúng ta cần phải nhìn cho rõ ràng. Lợi nhỏ trước mắt không phải chân thật. Tầm nhìn cần phải xa rộng, cần phải nhìn thấy lợi ích lâu xa, lợi ích đời sau. Đây mới thật là có trí tuệ. Hiểu rõ lợi hại được mất, nhất định không có tính toán trước mắt. Thời gian trước mắt quá ngắn. Đời người trăm năm chỉ trong sát na. Lúc trẻ trải nghiệm còn quá ít, suy nghĩ vấn đề không đủ chu đáo. Khi lớn tuổi 50, 60 trở lên, trải nghiệm nhiều, con người sẽ thành thục. Suy nghĩ nhiều, suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận. Nếu có trí tuệ, họ nhất định vì người đời sau mà nghĩ. Là người này có trí tuệ, mỗi niệm vì một đời hạnh phúc mà nghĩ. Người này nhiều nhất chỉ nói họ thông minh, họ chưa có trí tuệ. Một đời này của quý vị sau khi hết, đến đời sau thì làm như thế nào? Cho nên nhà Phật nói trí tuệ với thông minh không giống nhau. Sau khi chúng ta hiểu rõ những kinh văn này, sẽ biết được cần học bằng cách nào. Lần trước tôi đã nói qua với quý vị, đây là quán cơ. Đối với người phát tâm hoằng pháp mà nói, bất luận là xuất gia hay tại gia, phát tâm hoằng pháp lợi sanh, Điều đầu tiên là phải hiểu được quán cơ. Quán cơ, quý vị phải hiểu, khu vực này, thời đại này, những chúng sanh này, người già, người trung niên, thiếu niên, họ nghĩ những gì? Nghe một cách tỉ mỉ, họ nói những gì? Họ đang hát là hát cái gì? Họ đang múa là múa cái gì? Chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng. Sau đó mới biết chúng ta cần nói cho họ những pháp gì. Nên theo thời cơ mà nói pháp. Những chú giải của người xưa, họ là người vào thời đại đó, mà phần lớn là nói về nguyên lý, nguyên tắc. Mỗi câu đều là lời lẽ sống, chứ không phải lời lẽ chết. Giáo pháp của Phật luôn được dạy một cách linh động. Đáng quý là ở chỗ thực dụng. Như vậy chúng ta mới có thể tự lợi lợi tha, mới thật sự đạt được, thọ dụng được công đức thù thắng trong giáo pháp của Phật. Nếu không hiểu được căn tánh của chúng sanh thì nói pháp rất là khó. Cái mà quý vị nói, cho dù là khế lý nhưng không khế cơ, thì mọi người nghe cũng không thể tiếp nhận, không sanh tâm hoan hỷ. Giảng kinh nói pháp như vậy thì thất bại rồi. Cho nên quán cơ rất là quan trọng. Quán cơ là ở trong cuộc sống hàng ngày, nơi mà lục căn tiếp xúc với lục trần, phải quan sát tỉ mỉ, bình tâm mà quan sát. Quý vị nói tôi không có năng lực này, không phải là không có năng lực, mà năng lực của quý vị bị chướng ngại. Cái gì làm chướng ngại? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại. Quý vị chỉ cần vọng tưởng phân biệt chấp trước ít một chút thì quý vị mới có năng lực quán cơ. Nếu vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị rất nặng, đương nhiên quý vị không có cách nào quán cơ được. Cho nên chướng ngại thật sự của chúng ta là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ba thứ này nếu không giảm đi thì lục đạo luân hồi nhất định không thể vượt qua được. Nói lời thật lòng, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Sự thật này đều phơi bày ở trước mắt chúng ta. Quý vị nhìn thấy người niệm Phật có nhiều, nhưng người giảng sanh có được mấy người? Người như thế nào niệm Phật mới có thể giảng sanh? Là người buông xả. Người thế nào niệm Phật không thể giảng sanh? Là người không chịu buông xả. Đới nghiệp giảng sanh. Cổ Đức nói rất hay, chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Nghiệp mới chướng ngại trước mắt. Quý vị không buông bỏ thì làm sao được? Câu thứ ba trong chú giải của Đại sư Thanh Lương: Phổ dị thuyết pháp linh hoan hỷ, sớ văn không nhiều. Sao? Giải thích rất nhiều. Trong sớ nói câu thứ ba: thì tâm hại tánh, tức thì Phật trí. Đây chính là vì trọng khắp mà nói pháp, để khai thị cho tất cả chúng sanh. Căn nguyên của tất cả chúng sanh là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước từ đâu mà có? Tìm căn nguyên của nó. Căn nguyên đó chính là tự tánh. Căn nguyên chính là trí tuệ bát nhã vốn có đầy đủ trong tự tánh. Là khi tự tánh bị mê mờ. Khi tự tánh bị mê mờ thì dùng sai trí tuệ, đem trí tuệ biến thành vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sai lầm của phàm phu là ở chỗ này. Do đó có thể biết Phật trí là trí tuệ bát nhã vốn có của tự tánh. Đây là vốn có, không phải từ bên ngoài cầu được. Từ bên ngoài cầu được khó lắm. Rốt cuộc một đời này ta chăm chỉ nỗ lực tu học có thể đạt được không? Không nhất định. Trong tự tánh của mình vốn có đầy đủ, chỉ cần đem chướng ngại bỏ đi thì trí tuệ bát nhã vốn có đầy đủ trong tự tánh hiện tiền. Người này nghe được rất hoan hỷ. Phật có, chúng ta cũng có. Phật trí có thể hiện tiền thì trí tuệ của ta cũng có thể hiện tiền. Chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì Phật trí vốn có đầy đủ trong tự tánh của quý vị hiện tiền. Trí tuệ hiện tiền là báo thân. Mọi người đều biết Phật có ba thân. Pháp thân là tánh thể của tự tánh. Báo thân là trí tuệ bát nhã vốn có đầy đủ trong tự tánh. Ứng quá thân là đức tướng vốn có đầy đủ trong tự tánh. Đều không phải từ bên ngoài cầu mà được. Chư Phật Bồ Tát tận tình khuyên bảo, ngàn lời khuyên bảo chúng ta chính là hy vọng chúng ta tỉnh giác trở lại, nhận biết được mình. Nhà Phật thường nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Đây là nhận biết được mình. Bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra là gì? Là một vị Phật chốt tráo viên mãn. Ai mà chẳng phải? Tất cả chúng sanh mỗi người đều như vậy. Đây mới là thật bình đẳng. Tuy mọi chúng sanh đều là như vậy, từ xưa đến nay cũng chưa có mất đi. Pháp này không sanh cũng không diệt, không đến cũng không đi, không dơ cũng không sạch. Nhưng bây giờ quý vị bị mê mờ rồi. Sau khi bị mê mờ, chẳng phải mất mà như mất. Hoàn toàn không có mất đi, nhưng giống như mất đi. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi giúp chúng ta nhận biết trở lại, khẳng định trở lại, hạ quyết tâm đem vọng tưởng đó bỏ đi. Quyết định không đem cái hư vọng đó để trong tâm thì chúng ta thành công rồi. Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tính Luận có nói mấy câu chúng ta nghe thật là hoan hỷ. Ngài nói: bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Bổn giác là cái gì? Là đức tướng trí tuệ của Như Lai. Đây là bổn giác vốn có. vốn có nhất định có thể hồi phục. Bất giác là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là bất giác bổn vô, bổn vô nhất định có thể đoạn trừ. Người bình thường như chúng ta thì sợ, sợ cái gì? Là sợ phiền não không thể đoạn trừ, không có năng lực khắc phục phiền não. Bây giờ Phật rất thẳng thắn mà nói với chúng ta, có thể đoạn trừ vì nó vốn không. Phật đạo có thể chứng đắc được vì nó vốn có, đều vốn có đầy đủ trong tự tánh. Ở đây kiến lập cho chúng ta tính tâm viên mãn, tính tâm thanh tịnh. Trong kinh Kim Cang nói rất hay, tính tâm thanh tịnh thì sanh thật tướng. Sợ quý vị không có tính tâm chân chánh. Tính tâm thật sự được kiến lập rồi thì trí tuệ từ từ phát sanh. Đây là trí tuệ chân thật, là trí tuệ vốn có đầy đủ trong tự tánh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị nhất định sẽ dần dần bị giảm đi. Đốn đoạn đó là bậc thượng căn thượng trí. Người bình thường như chúng ta thì làm không được như vậy. Người bình thường như chúng ta thì dần dần mà đoạn trừ. Dần dần đoạn trừ thì mỗi năm giảm bớt, mỗi tháng giảm bớt, mỗi ngày giảm bớt. Đây gọi là tiệm đoạn. Vọng tưởng phân biệt chấp trước giảm bớt đi một phần thì trí tuệ bát nhã, đức tướng vốn có đầy đủ trong tự tánh tăng trưởng một phần. Đây gọi là chân tu, thật làm. Là thật làm mà cư sĩ Hạ Liên Cư đã nói. Đây là từ trên thực chất mà dùng công phu, không phải trên hình thức. Chúng ta mới thực sự đạt được pháp hỷ, thật sự đạt được công đức lợi ích thù thắng trong Phật Pháp. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.